Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Đài Việt ngữ, đài phát thanh chân lý châu từ Philippines. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 9 tháng 3 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ tường thuật chuyến viếng thăm lần thứ tư của Đức Tổng giám mục Leopoldo Chiari tại giáo phận Hưng Hóa. Sau đó là các tiết mục Một góc nhìn và Phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Giọt nước mắt nàng chảy trên gò má, giọt nước mắt nàng không thôi ăn năn, giọt nước mắt nàng cuộc đời bên Chúa, giọt nước mắt nào một kiếp than vãn.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca chương 18 câu 9 đến 14. Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác, tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia, tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, và dâng một phần mười tất cả các qua lại của tôi. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Ta bảo các người, người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Quý vị và các bạn thân mến, vào thời Chúa Giêsu, các kinh sư và những người pha-ri-siêu thường bị Chúa quở trách nặng lời về tính tự cao tự đại của họ. Trong dụ ngôn vừa đọc lại trên đây, Chúa Giêsu dùng hình ảnh một người pha-ri-siêu khoe khoang công trạng mình trước mặt Thiên Chúa. Ông đáng trách không phải vì những việc tốt ông đã làm, như việc ăn chay mỗi tuần hai lần và đóng thuế thập phân cho đền thờ. Nhưng ông đáng trách vì đã xem những công việc đạo đức này như là một chiếc vé để mang lại sự công chính cho ông. Qua lời cầu nguyện của ông, chúng ta thấy rõ ông làm những việc này cốt để tự biến mình trở nên người công chính, chứ không phải để thờ phượng Thiên Chúa và phục vụ anh chị em. Ông giữ mình khỏi vướng mắc vào các thói hư tật xấu, cốt để cho người khác thấy ông đạo đức tốt lành, chứ không như những người hư đốn đồi bại khác. Mỗi khi ra đường, chắc hẳn ông đã kiêu hãnh ngẩng đầu lên với khuôn mặt nghiêm trang, dáng đi chững chạc uy nghi, các hộp kinh thật lớn thắt trên người, các tua áo thật dài thả tung bay. Ông nhìn thấy mình thật xứng đáng để cho thiên hạ kính nể. Bước vào đền thờ, ông đứng riêng ra, chọn cho mình một chỗ xứng đáng, và ông bắt đầu khoe với Chúa những công trạng của mình. Nhìn thấy người thu thuế đang cúi đầu khẩn nguyện, ông thưa với Chúa cách tự phụ rằng: "Đấy, Chúa thấy người thu thuế tội lỗi kia không? Con đâu như hắn ta, con tốt hơn hắn nhiều. Hắn tham lam tiền bạc, gian lận thuế má, chèn ép lận lường. Con cảm ơn Chúa vì con đâu giống như hắn." Nhưng ông Pharisêu đâu biết rằng Thiên Chúa chẳng cần đếm xỉa gì đến những lời khoe khoang tự cao tự đại của ông. Người cần tấm lòng chứ không cần hy lễ. Người cần con tim yêu thương chứ không cần trí óc tự phụ. Tâm hồn khiêm cung tự hối của người thu thuế mà ông coi chẳng ra gì kia lại làm đẹp lòng Chúa còn hơn là ông nghĩ đến. Thử hỏi, chúng ta nhìn thấy mình trong hình ảnh người nào trong vụ ngôn trên đây? Người Pharisêu hay là người thu thuế? Nếu đã lỡ là người Pharisêu, chúng ta đừng ngã lòng, nhưng hãy thành thật hoán cải và cậy trông vào tình thương của Thiên Chúa. Người có thể biến sự dữ trong chúng ta nên sự lành. Nếu chúng ta thành tâm thiện chí, Thiên Chúa sẽ đập tan tính kiêu hãnh của chúng ta và thay vào đó một tâm tình mới. Người sẽ dạy chúng ta biết sống sao cho đẹp lòng Chúa. Còn nếu chúng ta đã là người thu thuế, thì chúng ta cũng hãy cương quyết làm lại cuộc đời. Thiên Chúa đã yêu thương tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Người đã đón nhận tấm lòng tan nát khiêm cung của chúng ta. Chúng ta hãy tin tưởng làm lại từ đầu. Với ân sủng của Thiên Chúa, không có sự gì là không thể thực hiện được. Chỉ cần chúng ta vững tin và phó thác vào Người, rồi Người sẽ dẫn dắt chúng ta bước đi trên đường ngay nẻo chính. Mùa chay là mùa thuận tiện để canh tân đời sống. Chúng ta hãy cộng tác với ơn Chúa để đổi mới tâm hồn mình nên công chính như Chúa vẫn mong chờ. Lạy Chúa, xin gìn giữ con, đừng để con rơi vào thái độ tự phụ kiêu ngạo. Xin cho con biết sống khiêm nhường, tự hạ trước tôn nhan Thiên Chúa và trước mặt anh chị em. Và xin giúp con được canh tân đời sống, trở về với Chúa, đừng bao giờ thất vọng vì những tội lỗi con đã phạm, nhưng luôn trông cậy vào tình thương tha thứ của Chúa. Amen.
Nhìn ánh mắt Ngài từ nhân vạn thua là chính suối nguồn pháp bao yêu thương, thấm ước mơ là chẳng hương dâng hiến và chấp cuộc đời đầy những nên thương. Xin tha thứ cho cuộc đời tội lỗi, xin tha thứ cho
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Phiên họp thứ tư của Hồng Y Đoàn. Sáng ngày 6 tháng 3 vừa qua, Hồng Y Đoàn đã nhóm phiên khoáng đại thứ tư tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican để chuẩn bị mật nghị bầu giáo hoàng, nhưng chưa ấn định ngày bắt đầu mật nghị. Hiện diện trong phiên họp bắt đầu lúc 9 giờ rưỡi với kinh giờ 3, có tổng cộng 153 hồng y. 4 hồng y mới tới đã tuyên thệ, đó là Đức Hồng Y Lehmann của Đức, Đức Hồng Y Thượng Phụ Nagib người Ai Cập, Đức Hồng Y Doan Thang Hán giám mục Hồng Kông, và Đức Hồng Y Wetter, trên 80 tuổi, nguyên tổng giám mục Munich, Nam Đức. Trong số 153 hồng y hiện diện, có 113 hồng y cử tri. Lúc đó còn thiếu hai hồng y cử tri là Đức Hồng Y Nitz, tổng giám mục Vaclava Ba Lăng và Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn của Việt Nam. Trong tinh thần huynh đệ, Đức Hồng Y Niên trưởng Sodano đã chúc mừng Đức Hồng Y Walter Kasper tròn 80 tuổi hôm 5 tháng 3 và trở thành người cao niên nhất trong số các hồng y cử tri. Tuy 80 tuổi, nhưng Đức Hồng Y vẫn có quyền dự mật nghị vì ngài tròn 80 tuổi sau khi tòa thánh trống vị. Ngoài ra, Đức Hồng Y Sodano cũng chúc mừng sinh nhật Đức Hồng Y Cocco Banmerio, 75 tuổi, chủ tịch hội đồng tòa thánh về các văn bản luật, và Đức Hồng Y Sandoval, tổng giám mục Santa Cruz, Bolivia, 73 tuổi. Trong phiên họp thứ tư đã có 18 hồng y lên tiếng phát biểu ý kiến. Như vậy, tổng cộng có 51 hồng y năm châu đã phát biểu trong 4 phiên họp. Trong số các đề tài được đề cập đến là sứ mạng của giáo hội trên thế giới ngày nay, nhu cầu tái truyền giảng tin mừng, tòa thánh và các cơ quan tòa thánh trong liên hệ với các hàng giám mục trên thế giới, những mong đợi nơi Đức Giáo Hoàng mới. Mỗi bài phát biểu kéo dài hơn kém 5 phút. Xét vì có nhiều hồng y xin lên tiếng nên thời gian được ấn định như thế, nhưng không có nghĩa là sau 5 phút thì vị hồng y bị ngắt lời ngay. Các hồng y cũng quyết định là ngày thứ Năm, 7 tháng 3, sẽ có cả phiên họp ban sáng lẫn ban chiều. Trong cuộc họp báo trưa ngày 6 tháng 3, một ký giả đã hỏi cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, về lý do tại sao các hồng y Hoa Kỳ ra thông cáo đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo mà các vị dự định thực hiện vào chiều ngày 6 tháng 3, như hai cuộc họp báo trước đó tại trường Bắc Mỹ trên đồi Gian Nicolo. Cha Lombardi cho biết, con đường tiến tới mật nghị bầu giáo hoàng là con đường đặc thù, không giống như trường hợp các thượng hội đồng giám mục hay hội nghị, trong đó người ta cố gắng cung cấp thông tin nhiều bao nhiêu có thể. Nhưng đây là một tiến trình dẫn đến mật nghị bầu giáo hoàng, trong đó các hồng y cảm thấy cần trao đổi, suy tư, phân định sâu rộng trước khi tiến đến việc bầu giáo hoàng. Theo nghĩa đó, truyền thống mật nghị và hành trình mật nghị là một truyền thống kín đáo để bảo vệ kỹ lưỡng tự do của mỗi hồng y trong thời điểm quan trọng như vậy. Vì thế, công đoàn các hồng y trong khóa họp đã yêu cầu các thành viên dè dặt nhiều hơn trong việc cung cấp cho báo chí những tin tức về nội dung cuộc họp. Theo một số nguồn tin, nhiều hồng y than phiền vì nội dung các bài phát biểu của các hồng y trong các phiên họp được tiết lộ cho báo chí Italia. Trả lời câu hỏi của một ký giả khác, tại sao Hồng Y Đoàn chưa ấn định ngày bắt đầu mật nghị? Cha Lombardi cho biết,
chất hồng y còn muốn trao đổi với nhau và thấy chưa sẵn sàng để bắt đầu mật nghị. Đàn khác, ngày 7 tháng 3, tất cả các hồng y cử tri mới có mặt đầy đủ. Các hồng y muốn có một sự chuẩn bị thích hợp, kỹ lưỡng, nghiêm túc cho mật nghị, chứ không vội vã hấp tấp. Vì thế, trong phiên họp, vị chủ tọa chưa đưa ra đề nghị về ngày bắt đầu mật nghị để các hồng y bỏ phiếu quyết định. Một ký giả nêu câu hỏi về tổ chức SNAP là tổ chức đại diện các nạn nhân của những vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên ở Mỹ, yêu cầu hồng y này, hồng y kia đừng vào mật nghị bầu giáo hoàng, hoặc vị này đáng làm giáo hoàng, vị kia không. Cho Lombardi nói, lập trường của nhóm SNAP người ta đã biết từ lâu, và tổ chức này không có quyền bảo hồng y này được đến dự mật nghị, hồng y kia không được dự. Chính các hồng y là những người quyết định ai thích hợp, ai không thích hợp, mà không cần phải hỏi ý kiến của tổ chức SNAP. Lúc 6 giờ chiều cùng ngày, mùng 6 tháng 3, do sáng kiến của hồng y đoàn, buổi cầu nguyện cho việc bầu giáo hoàng mới được cử hành tại nhà nguyện ngay tòa ở đầu đền thờ Thánh Phêrô. Buổi cầu nguyện kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ, do Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô chủ sự, và bắt đầu bằng kinh mân côi, với phần suy niệm về các mùa mừng bằng tiếng Latin và Ý. Tiếp theo đó là nghi thức đặt mình Thánh Chúa, kinh chiều, và số cùng là phép lành mình Thánh Chúa. Tin Việt Nam. Giới Y tế Công giáo Tổng giáo phận Sài Gòn, tỉnh Tâm Mùa Chay, năm 2013. Vào lúc 8 giờ sáng ngày Chủ nhật, mùng 3 tháng 3 vừa qua, Giới Y tế Công giáo Tổng giáo phận Sài Gòn, bao gồm các thành viên phục vụ trong các bệnh viện, các phòng khám công và tư, các máy ấm và lớp tình thương, một số đông các tình nguyện viên, các tu sinh, các tu sĩ trẻ cộng tác với giới y tế trong các chuyến thăm khám bệnh ủy lạo các bệnh nhân nghèo, đã tụ họp về Tòa Giám mục Sài Gòn, số 180 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, để tham dự ngày tĩnh tâm với chủ đề Tin trong Đức Ái. Sau phần tập hát khởi động, bác sĩ du xe Phan Văn Dũng, đại diện giới y tế thông báo, theo yêu cầu công tác, thánh lễ của giới y tế vào sáng thứ bảy đầu tháng được chuyển vào sáng chủ nhật đầu tháng. Sau thánh lễ sẽ có các buổi học hỏi về đạo đức y sinh, án tử. Bác sĩ gợi ý mọi người chọn một thánh quan thầy cho giới trong số các thánh Gioan, thánh Giá, thánh Camelo, thánh Simon Hòa. Báo cáo công tác là năm vừa qua, hợp tác với giới doanh nhân và tổ chức Caritas Sài Gòn, giới y tế đã tổ chức khám bệnh thường xuyên và chăm sóc sức khỏe tại 25 cơ sở cho 1.840 đối tượng. Năm nay công tác này được duy trì, các cơ sở tăng lên số 28 với khoảng 1.700 đối tượng. Bác sĩ mời mọi người tham gia nới rộng vòng tay, đặc biệt thành viên các chuyên khoa tai mũi họng, nhi khoa và nhãn khoa. Bác sĩ vui mừng giới thiệu phòng khám nha khoa chuyên nghiệp từ thiện Gò Vấp mới thành lập, vì vậy cần một bác sĩ nha khoa toàn thời gian. Cùng với Caritas thực hiện chương trình lắp chân tay giả, phổ biến kiến thức y tế, tổ chức khám bệnh vùng sâu vùng xa. Học hỏi chia sẻ đề tài tin trong đức ái, cha Phêrô Giuse Maria Hà Thiên Trúc giúp mọi người học hỏi thư chung mùa chay của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, tin trong đức ái khơi lên tình bác ái. Giới y tế khi thực hiện nhiệm vụ cần phải có đức tin và phải mở rộng cõi lòng để yêu thương người lân cận cách cụ thể. Đôi khi ta tưởng rằng ta vững tin, nhưng khi gặp hoàn cảnh khó khăn, ta mới biết niềm tin ta rỗng không. Để tránh những cám dỗ ngọt ngào, ngại khó, chưa hy sinh hết mình, cha giúp mọi người tự xét lại mình qua đề tài, những khoảng cách đáng sợ giữa lý thuyết và thực tế về bác ái. Cần phải biết cầu nguyện phó thác vào Chúa. Khiêm tốn nhận ra con người thật của mình. Không chủ quan về mình như người Pha-ri-siêu, tự cho mình là đạo đức, hoặc làm việc từ thiện với dáng vẻ bề ngoài để được khen thưởng, hay trông chờ các lợi nhuận, nhưng phục vụ theo gương Đức Kitô. Đáp lại, các bạn chia sẻ rằng, do những tiêu cực của vài cá nhân trong ngành, các bệnh nhân thường có cái nhìn không đúng về giới y tế. Các bạn phải luôn đạo đức, kiên quyết sống đúng lương tâm nghề nghiệp. Đôi khi bản thân cũng bị la mắng oan, vậy phải biết tha thứ, thông cảm nỗi đau và sự khó tính của bệnh nhân. Các bệnh nhân là những người đã gánh thay phần đau khổ cho người khác. Trong tâm tình đó, giới y tế kiểm điểm lại đời sống mình và gặp các cha linh hướng lãnh nhận bí tích sám hối. Đầu thánh lễ, Đức cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm chia sẻ rằng: chúng ta được mời gọi sống đức tin không phải ở trên trời nhưng ở dưới đất. Sống đức tin trong bổn phận, trong công việc, trong nghề nghiệp của mình, và cũng được mời gọi nên thánh ngay chính trong công việc nghề nghiệp của mình. Buổi tĩnh tâm này là dịp cho anh chị em cùng nhau ngồi khơi lại ý thức và kiện toàn công việc của mình. Ngài mời gọi mọi người sám hối về mọi tội lỗi, thiếu sót trong công việc, trong tương quan của mình với các bệnh nhân mà Chúa cho cơ hội gặp gỡ. Do một sự trùng hợp rất hay, các bài đọc kinh thánh trong ngày tĩnh tâm của giới y tế làm nổi bật dung mạo của Chúa là đấng chữa lành, là đấng giải thoát. Chân dung Thiên Chúa ở với chúng ta, để giải thoát và chữa lành chúng ta được tỏ hiện nơi Chúa Giêsu Kitô. Danh xưng đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng với chúng ta, và đồng thời tên Giêsu có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ, đã diễn tả trọn vẹn dung mạo Thiên Chúa ở cùng chúng ta, để chữa lành, để giải thoát, để cứu độ. Chính Chúa Giêsu đã phán: ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Điều quan trọng là ta có đón nhận Thiên Chúa là đấng giải thoát và chữa lành hay không. Trên bệnh viện thế lý, việc đón nhận này là bình thường, như các bệnh nhân khi đau rất mong các bác sĩ chữa lành. Nhưng trên bệnh viện tinh thần và tâm linh thì không dễ. Trong bài tin mừng hôm nay, ta vẫn nghĩ những người bị tháp Siloe đè vì lắm tội, chứ còn tôi thì đạo đức nên vẫn sống an lành, lương tâm bình an. Hoặc khi có sai lỗi thì ta cứ biện minh. Thời này ai cũng làm thế. Người ta không dễ nhận ra vết thương tâm hồn như nhận ra một vết thương thể xác. Chính vì thế Chúa Giêsu mời gọi và dành thời giờ cho chúng ta sám hối. Khiêm tốn khám phá và nhìn nhận thiếu sót trong đời và đáp lại lời mời gọi để đón nhận ơn chữa lành và cứu thoát. Đức cha đã vạch ra một chân trời mới trong công việc của giới y tế khi Ngài nói: Chúa Giêsu là đấng đến ở giữa loài người để chữa lành và giải thoát con người. Các anh chị là những người được mời gọi chia sẻ trực tiếp chức năng và tác vụ của Chúa. Công việc các anh chị không chỉ là một nghề trong đời sống xã hội để kiếm sống, nhưng nói theo tầm nhìn của các bài kinh thánh hôm nay, công việc ấy là một tác vụ, một ơn gọi, vì các anh chị đang chia sẻ tác vụ chữa lành của Chúa Giêsu. Khi ấy, các anh chị nên thánh trong chính tác vụ, trong chính bổn phận của mình, vì các anh chị đang chia sẻ tác vụ của Chúa Giêsu. Và như thế, khi chữa lành ai, các anh chị phải quan tâm đến hai mặt. Một bác sĩ người Đức nói rằng, khi tiếp cận với một bệnh nhân, ta không chỉ tiếp cận với cái răng sắp nhổ, một trái tim hay một khối u sắp giải phẫu, mà là tiếp cận với con người toàn diện, có linh hồn và thể xác, có đời sống thể lý và tinh thần. Tôi chữa lành chỗ đau này, chỗ đau kia, trên cơ thể bệnh nhân, nhưng tôi gặp gỡ con người toàn diện. Công việc các anh chị làm không thuần túy chuyên môn, nhưng có chiều kích nhân văn và thiêng liêng. Liệu việc các anh chị thường xuyên tiếp xúc với nỗi đau của bệnh nhân có làm anh chị trở nên vô cảm không? Đức cha khuyến khích, thỉnh thoảng có những giây phút ngồi lại với nhau như thế này, để chính tác động của Chúa Thánh Thần khơi lại ý thức, khơi lại ơn gọi và tác vụ chữa lành mà Chúa ban cho anh chị, được hồng phúc chia sẻ. Tiếp theo, Đức Hồng Y, dù rất bận việc nhưng cũng vào gặp gỡ giới y tế. Ngài cổ vũ tinh thần giới y tế trong các công tác từ thiện. Ngài tặng quà tinh thần là những bức ảnh kèm lời kinh. Ngài mời gọi mọi người cầu nguyện cho chuyến đi Roma và việc bầu chọn tân giáo hoàng. Trong quyết tâm dấn thân theo Chúa, đấng chữa lành, mọi người sốt sắng hát bài kết lễ, thành tâm sám hối để thanh thản bước đi trong lối mến yêu, chẳng mỏi mệt cũng chẳng nhọc nhằn. Ước mong các anh chị trong giới y tế luôn thực hiện thánh ý Chúa, để Chúa cứ dùng các anh chị theo ý riêng Ngài, để các anh chị mãi mãi là con của Cha, là miên, là muối cho đời, là anh em của nhau. Buổi tĩnh tâm kết thúc vào lúc 13:50. Tin Roma. Phát hiện người giả danh giám mục để vào cổng Vatican. Sáng mùng 4 tháng 3 vừa qua, ngày họp mặt đầu tiên của các hồng y, Tòa Thánh Vatican đã phải đối mặt với một sự cố giả mạo giám mục. Khi được đội vệ binh Thụy Sĩ phát hiện trước phòng họp công nghị hồng y, và biết người giả danh giám mục tên là Ralf Napieski, một người Đức, thì ông ta đã bị an ninh tòa thánh đưa ra ngoài nơi hội họp. Ông Napieski đặt tên cho mình là Basilius trong các blog cá nhân của ông. Người giả danh cũng tự cho mình là người đứng đầu nhóm công giáo Corpus Dei và là giám mục công giáo. Báo La Repubblica của Ý đưa tin rằng ông Napieski cho nhân viên tòa thánh biết ông ta là thành viên của giáo hội chính thống giáo của Ý. Tuy nhiên giáo hội này không hiện diện ở Ý. Theo báo Spiegel của Đức, ông Ralf Napieski đang sinh sống ở Berlin và thường xuất hiện giả danh trong các lễ phục của giáo hội công giáo. Để phát hiện ra kẻ giả mạo giám mục không khó đối với đội vệ binh Thụy Sĩ, vì ông Napieski mặc chiếc áo dòng đen rất ngắn, đeo một thắt lưng màu tím mà thực chất chỉ là chiếc khăn tròn cổ, hoặc chiếc mũ mà ông ta đội trên đầu chỉ là mũ phớt đen thông thường, chứ không phải là mũ dành cho hàng giám mục. Khi vào gần nơi hội họp, kẻ giả mạo giám mục còn bạo gan bắt tay, chụp hình và trò chuyện với các hồng y tới tham dự trước khi bị an ninh phát hiện. Đó không phải là lần đầu tiên ông Napieski giả danh một giám mục. Trong blog của mình, ông ta tự hào cho lên các bức ảnh của mình chụp với các chính trị gia và các chức sắc giáo hội. Trong số những người chụp hình chung có hình của chủ tịch giáo hội Tin Lành Đức, Đức giám mục Wolfgang Huber, và có cựu bộ trưởng Bộ Giáo dục Đức, bà Annette Schavan. Ông Matthias Kopp, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Đức, phản đối sự việc và nói rằng, chúng tôi không thể chấp nhận được hành vi giả mạo giám mục được quấy rối việc chuẩn bị cho cuộc họp mật nghị hồng y bầu giáo hoàng. qua sự việc giả danh giám mục này, chắc chắn Tòa Thánh Vatican sẽ gia tăng biện pháp an ninh kiểm soát người chặt chẽ hơn trong những ngày tới. Phát ngôn viên Tòa Thánh, cha Federico Lombardi đã nói trong cuộc họp báo vào thứ Hai sau buổi họp đầu tiên của Hồng Y Đoàn rằng cha chưa có thông tin về vụ việc này. Tuy nhiên, cha Lombardi bảo đảm rằng các Hồng Y hiện diện đều đúng người thật. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ tường thuật chuyến viếng thăm lần thứ tư của Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirilli tại giáo phận Hương Hóa.
Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 4 tháng 3 năm 2013, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirilli, đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, đã đến thăm giáo phận Hương Hóa lần thứ tư. Lần này, theo chương trình của Tòa Giám mục Hương Hóa, Đức Tổng Giám mục thăm nhiều cộng đoàn trong 4 tỉnh, Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu và Lào Cai. Cùng đi với Đức Tổng Giám mục Cirilli có Đức cha Gioan Maria phụ tất, giám mục chính tòa giáo phận Hương Hóa, cha thư ký Andrea, cha Hưng dòng Don Bosco phiên dịch, cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến văn phòng tòa giám mục, cha Giuse Nguyễn Văn Úy văn phòng tòa giám mục, cha Paulo Nguyễn Quốc Anh quản lý giáo phận, cha Giuse Nguyễn Văn Thành ban truyền thông và quý cha tại các giáo xứ ngài tới thăm. Trước hết, vào sáng thứ Năm, ngày 28 tháng 2 năm 2013, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirilli rời Tòa Giám mục Hà Nội lúc 7 giờ 30 để tới thăm giáo xứ Đồn Vàng thuộc huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Tại đây, ngài dâng thánh lễ cung hiến đền thờ Đồn Vàng. 15 giờ, đoàn rời tỉnh Phú Thọ để tới tỉnh Yên Bái, nơi có số giáo dân đông thứ hai trong giáo phận, khoảng 50.000 người Công giáo. Tại đây, ngài tới thăm giáo xứ Vĩnh Quang thuộc huyện Văn Chấn và dâng thánh lễ và ban bí tích thêm sức tại giáo xứ Nghĩa Lộ thuộc thị trấn Nghĩa Lộ. Sang ngày thứ Sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2013, lúc 7 giờ, Đức Tổng Giám mục Cirilli rời Yên Bái để tới thăm tỉnh Lai Châu. Đây là một tỉnh rộng lớn mà chỉ ít năm trước vẫn bị coi là vùng trắng tôn giáo. Cộng đoàn đầu tiên ngài đến thăm là cộng đoàn Hội Bắc, xã Tà Hừa, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Đây là cộng đoàn người Hồ Mông, có khoảng 200 giáo dân. Nơi đây ánh sáng văn minh còn ở mức rất khiêm tốn. Hiện nay cha Phêrô Phạm Thanh Bình đang phụ trách tỉnh Lai Châu. Lúc 14 giờ, Đức Tổng Giám mục Cirilli đi thị xã Lai Châu để chào thăm chính quyền tỉnh. Tại nhà khách Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, chính quyền tỉnh tiếp đón rất nồng hậu và cởi mở. Sau khoảng 30 phút chào thăm, đoàn về nhà nguyện Sàng Thàng, bản Xéo Xin Trải, xã Sàng Thàng, thị xã Lai Châu dâng thánh lễ và ban bí tích thêm sức cho hơn 60 em. Cộng đoàn Sàng Thàng là cộng đoàn lớn nhất của tỉnh Lai Châu. Lúc 6 giờ 30 sáng thứ Bảy, mùng 2 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Cirilli đi thăm cộng đoàn Nậm Tâm, xã Nậm Tâm, huyện Sinh Hồ. Cộng đoàn này có khoảng hơn 100 người Công giáo. 13 giờ, đoàn vượt quãng đường dài khoảng 200 km và rất xấu để thăm Mường Tè, khu phố 4, thị trấn Mường Tè. Vì đường xá xa xôi nên đến nơi đã hơn 9 giờ tối. Mọi người trong cộng đoàn thấm mệt, nhưng bà con giáo dân Mường Tè còn mệt hơn vì phải chờ đợi đoàn quá lâu. Sau khi gặp gỡ, chia sẻ và thánh lễ, phái đoàn dùng cơm tối và nghỉ đêm tại nhà nghỉ của người Công giáo đang lập nghiệp nơi đây. Lúc 7 giờ sáng Chủ nhật, ngày 3 tháng 3 năm 2013, đoàn khởi hành đi thăm cộng đoàn Mường So, xã Mường So, huyện Phong Thổ. Khi tới nơi, mọi người rất vui mừng, tuy đã đợi chờ một thời gian dài. Thánh lễ được dâng trong một xưởng gỗ tư nhân của gia đình ông Nguyễn Văn Sen. Nhân dịp này, Đức Tổng Giám mục Trirali đã chia sẻ rất hay về việc Chúa Giêsu cũng được sinh trưởng trong một sụn mọc của Thánh Giuse. Lúc 15:30 trên đường về Lào Cai, đoàn thăm cộng đoàn Bình Lư, bản Nậm Tường, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường. Theo lời cha quản nhiệm Phêrô Phạm Thanh Bình, thì đây là một cộng đoàn Công giáo nhỏ nhất và khó khăn nhất về mặt sinh hoạt tôn giáo. Số giáo dân khoảng 100 người. Lúc 17 giờ, đoàn khởi hành về tỉnh Lào Cai và Đức Tổng Giám mục Trirali dâng thánh lễ và ban bí tích thêm sức cho gần 100 em tại giáo họ Hầu Thào. Đây là một giáo họ có khoảng gần 1.000 người Hồng Mông. Họ sống chủ yếu bằng nghề làm nương rẫy nên đời sống còn nhiều khó khăn. Lúc 8 giờ sáng thứ hai ngày 4 tháng 3 năm 2013, đoàn rời Sapa trở về thành phố Lào Cai thăm giáo họ Sơn Mã. Một giáo họ thuộc giáo xứ Lào Cai với hơn 200 giáo dân và đang xây dựng nhà thờ. Nhìn ngôi nhà thờ đang xây dựng, Ngài hứa là khi nào khánh thành ngôi nhà thờ này, Ngài sẽ cùng Đức Giám mục Giáo phận sẽ tới dâng thánh lễ. Đó là niềm khích lệ rất lớn đối với giáo dân giáo họ Sơn Mã. Lúc 9:30, đoàn đi hơn 80 km về hướng Nam để thăm giáo họ Phố Ràng thuộc giáo xứ Bảo Yên. Số giáo dân có khoảng 500 người, họ sống bằng rất nhiều ngành nghề khác nhau và xuất phát từ nhiều tầng lớp khác nhau. Kết thúc cuộc hành trình thăm vùng Tây Bắc, một vùng rộng lớn nhất Việt Nam, nhưng lại có ít các linh mục nhất Việt Nam. Vì thế sứ mạng truyền giáo tại khu vực này là khẩn thiết hơn bao giờ hết. Để thực hiện được lịch trình dày đặc trên, Đức Tổng Giám mục Trirali phải đi trên một quãng đường dài 1.500 km trong vòng 5 ngày. Quãng đường không chỉ dài mà còn rất khó đi, vì là đường đồi núi, không chỉ quanh co mà còn hầm hố nữa. Vậy mà Ngài vẫn vui vẻ và thích thú. Đức Tổng Giám mục Trirali yêu thương người nghèo và đặc biệt là người dân tộc. Khi Ngài bắt đầu đặt chân đến cộng đoàn Nam Tâm thuộc huyện Than Uyên, mọi người đã thấy Ngài quan tâm đến người dân vừa nghèo vừa ít học tại nơi đây như thế nào. Đức Tổng Giám mục Trirali có một sức khỏe tuyệt vời. Trong thời gian ngắn như vậy mà Ngài thực hiện được một khối lượng công việc quá lớn. Ngài quả là nguồn sứ của Chúa, vì Ngài đã đi khắp hang cùng họ hẻm của vùng Tây Bắc để nói lời Chúa và làm chứng cho Chúa. Anh em phải đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Hơn nữa, sự hiện diện của Ngài là dấu chỉ cho sự hiệp thông giữa tòa thánh và giáo hội địa phương, nhất là trong bối cảnh tế nhị hiện nay. Hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Trirali lần thứ tư này sẽ làm cho sinh hoạt tôn giáo tại vùng Tây Bắc được tiến triển theo hướng tích cực, nhất là tại tỉnh Lai Châu, nơi có khoảng 2.500 người Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật chuyến viếng thăm lần thứ tư của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Trirali tại giáo phận Hưng Hóa, do linh mục Giuse Nguyễn Văn Thành tường thuật từ Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Rao giảng phúc âm cho thế giới, đó là bổn phận căn bản của dân Chúa.
khi khai mạc năm thánh cứu độ đặc biệt 1983, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã long trọng mời gọi mọi tín hữu hãy ý thức trách nhiệm về việc rao giảng phúc âm trong thế giới và trong giáo hội. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi lại những tâm tình và suy nghĩ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Từ ngày dân Chúa vượt qua sa mạc tiến về đất hứa, dưới sự hướng dẫn của Môi-se cho đến ngày nay, tiếng tù và bằng sừng dê vẫn vang dội trong hội đường Do Thái để nhắc dân Chúa nhớ lại lời Thiên Chúa của Abraham. Đối với người Kitô, tiếng tù và đó đã được thay thế bằng tiếng chuông vang lên từ các giáo đường để nhắc các tín hữu nhớ đến biến cố con Thiên Chúa đã hiến tế chính mình vì tội lỗi của thế gian. Tiếng chuông đó còn vang lên đặc biệt ngày hôm nay. Long trọng kêu gọi mọi người hãy mở rộng mọi cửa nẻo đón nhận đấng cứu chuộc. Hãy mở rộng tâm hồn trở về cùng Thiên Chúa và hòa giải với Ngài. Từng thế hệ đã liên tiếp qua đi, nhưng ý định của Thiên Chúa nhân từ vẫn không thay đổi. Ngược lại, muốn trải rộng ra ôm lấy tất cả mọi người, nhất là những kẻ chạy trốn Thiên Chúa hay còn đứng xa Ngài. Con người còn đứng xa Thiên Chúa có thể biện minh cho thái độ của họ bằng luận điệu. Bởi vì không ai đã đến kêu gọi chúng tôi, bởi vì không ai đã rao giảng Thiên Chúa cho chúng tôi biết. Chính để trả lời cho luận điệu này mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong ý chỉ cầu nguyện truyền giáo đầu tiên của năm thánh 1983 đã muốn mọi người Kitô hãy cầu nguyện cho mọi tín hữu ý thức được trách nhiệm của mình trong việc rao giảng phúc âm. Rao giảng phúc âm đó là loan báo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô cho tất cả mọi người để họ cùng hưởng được ơn Chúa. Nội dung của tin mừng có được tất cả những gì con người chờ đợi và mong ước. Đức Thánh Cha đã dùng công thức rao giảng phúc âm trong giáo hội và trong thế giới. Công thức có một điểm mới mẻ, đó là rao giảng phúc âm trong giáo hội. Theo thường chúng ta chỉ nghĩ đến việc rao giảng phúc âm cho thế giới, mà quên đi khía cạnh rao giảng phúc âm trong giáo hội. Mọi thành phần trong giáo hội cần được rao giảng phúc âm. Câu hỏi được đặt ra là, rao giảng điều gì đây? Thưa rao giảng cho mọi thành phần trong giáo hội kinh nghiệm sống về Chúa Giêsu Kitô. Trong thơ thứ nhất của Ngài, Thánh Gioan đã tuyên bố như sau: điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, chúng tôi rao giảng cho anh em. Ngõ hầu anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 1 câu 3. Việc sống Chúa Giêsu Kitô hiệp thông tất cả mọi người tín hữu với nhau, và sự hiệp thông này kết thành giáo hội. Từng tín hữu, từng thành phần trong giáo hội có bổn phận chia sẻ kinh nghiệm thiêng liêng cho nhau, để xây dựng lẫn nhau, để củng cố mối dây hiệp nhất trong giáo hội. Thần học của Thánh Phaolô trình bày giáo lý sâu xa hơn nữa, đó là mọi người chúng ta là thành phần của một chi thể duy nhất và phục vụ lẫn nhau. Chúa Kitô là đầu của thân thể, người đã chấp nhận thân phận con người để dẫn đưa con người trở về với Thiên Chúa. Trước khi rời các môn đệ ra đi, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cùng Chúa Cha như sau: con không những chỉ cầu nguyện cho họ mà thôi, nhưng còn cầu nguyện cho tất cả những ai nhờ lời họ giảng mà sẽ tin vào con, ngõ hầu tất cả được nên một. Như Cha sống trong con và con sống trong Cha, ước gì họ cũng được nên một trong chúng ta. Ngõ hầu thế gian tin rằng cha đã sai con. Phúc âm Thánh Gioan chương 17, câu 20 và 21. Sự hiệp nhất giữa mọi thành phần giáo hội là lời rao giảng phúc âm cho thế giới. Ước gì họ nên một trong chúng ta. Ngõ hầu thế gian tin rằng cha đã sai con. Đó là mối liên lạc giữa việc rao giảng phúc âm trong giáo hội để mọi người hiệp nhất với nhau và việc rao giảng phúc âm cho thế giới. Công đồng Vaticano thứ hai đã mô tả giáo hội, cộng đồng dân Chúa như là dấu chỉ dựng lên trước mặt muôn dân, như là bí tích ban ơn cứu rỗi. Cần phải rao giảng phúc âm cho mọi thành phần trong giáo hội để đạt đến cuộc canh tân thiêng liêng, để giáo hội trở thành muối đất và ánh sáng thế gian, hay nói cách khác, để thực hiện việc rao giảng phúc âm trong giáo hội. Trong viễn tượng này, chúng ta có thể nói được rằng, cần thực hiện cuộc canh tân thiêng liêng nơi mọi thành phần giáo hội, để thực hiện việc rao giảng phúc âm trong giáo hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã kêu gọi như sau: đời sống và sinh hoạt của giáo hội trở thành năm thánh, để lại dấu tích đặc biệt trên mọi sinh hoạt của giáo hội. Ngõ hầu mọi người Kitô biết khám phá lại trong đời sống cụ thể của họ tất cả những sự phong phú được tích chứa trong ơn cứu rỗi đã được trao ban cho họ ngay từ lúc lãnh nhận bí tích rửa tội, và ngõ hầu họ cảm thấy được tình yêu của Chúa Kitô thôi thúc đến tâm tình rằng nếu một người đã chết cho tất cả thì tất cả đã cùng chết, và Chúa Kitô đã chết cho tất cả, ngõ hầu những kẻ sống không cho chính mình nữa, ngõ hầu những kẻ sống không sống cho chính mình nữa nhưng cho Đấng đã chết và đã sống lại vì họ. Thư thứ hai Côrintô chương 5 câu 14 đến 15. Mọi thành phần dân Chúa cần thực hiện việc canh tân thiêng liêng. Từ sự canh tân này sẽ phát sinh những hành động thực hiện tình liên đới, tình bác ái đối với những anh chị em đau khổ trên khắp thế giới. Từ sự canh tân thiêng liêng này, mọi thành phần dân Chúa sẽ chu toàn một cách hữu hiệu hơn bổn phận căn bản của họ rao giảng phúc âm cho thế giới và trong thế giới, một thế giới đang bị trần tục hóa, đang thực hành những điều trái nghịch với những giá trị phúc âm, trái nghịch với luật Chúa. Nguyện chúc mọi người chúng ta trở về với Thiên Chúa và với anh chị em trong tinh thần canh tân và hòa giải thật sự. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Dâng chuông hàng năm vui buồn, dâng chuông ông lo nhọc nhằn, cuộc đời nhiều nỗi gian truân, con tin Chúa thương đời con. Đôi mắt ngước trông lên Ngài, tay chắp dâng kinh và Ngài, bên Ngài đời có tương lai, yên ngang bước đi theo Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, lời cầu nguyện xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, rất dễ bị hiểu lầm, bị giải thích sai lạc để chống lại Thiên Chúa, một vì Thiên Chúa luôn yêu thương quan phòng chăm sóc cho con người. Ngài biết những gì chúng ta cần, cả trước khi chúng ta mở miệng kêu xin Ngài. Trước khi dạy các môn đệ cầu nguyện kinh lạy Cha, Chúa Giêsu đã căn dặn họ như sau: khi cầu nguyện, chúng con đừng nhiều lời như những người ngoài. Họ tưởng hễ nói nhiều thì sẽ được nhậm lời. Chúng con đừng bắt chước họ, vì Cha các con biết rõ các con cần gì trước khi các con xin Người. Vậy tại sao Chúa Giêsu lại dạy các môn đệ cầu nguyện, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày? Thiên Chúa Cha đâu phải là một vị Thiên Chúa keo kiệt, độc ác, chỉ ban ơn cho con người khi con người đến nài nỉ van lơn Ngài. Thiên Chúa ngay từ đầu đã tạo dựng vũ trụ cho con người. Những tài nguyên trong vũ trụ được an bài để phục vụ cho sự sống còn của con người. Chương trình nguyên thủy đó của Thiên Chúa không bao giờ thay đổi từ phía Thiên Chúa. Nhưng từ phía con người, vì ảnh hưởng của tội lỗi, tội nguyên tổ và tội cá nhân của mỗi người, chương trình đó không được thi hành một cách trọn hảo đúng đắn. Con người ích kỷ muốn chiếm đoạt riêng cho cá nhân, cho gia đình riêng, mà quên đi người anh chị em bên cạnh đang thiếu thốn, cần nhờ tình liên đới và sự chia sẻ. Con người mù quáng say mê của cải vật chất, đến độ không còn phân biệt được điều gì thật sự ích lợi cho mình. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã dạy những môn đệ của Ngài hãy cầu nguyện, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Không phải để ép buộc Thiên Chúa thay đổi, nhưng là để giúp con người thay đổi. Giúp con người nhớ lại chương trình của Thiên Chúa và sẵn sàng vâng theo. Lời kinh xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày nhắc con người nhớ rằng mình phải dấn thân không những cho cá nhân mà cho toàn thể cộng đoàn anh chị em, được bao gồm trong từ ngữ chúng con, được hưởng những của cải vật chất Thiên Chúa đã an bài cho tất cả mọi người. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Lời cầu nguyện này nhất con người quy hướng mọi của cải vật chất về Thiên Chúa, nguồn mạch của mọi sự chúc lành cho con người. Tất cả những gì con người hưởng, tất cả những gì toàn thể nhân loại chung hưởng trong tình liên đới và huynh đệ, tất cả đều đến từ Thiên Chúa Cha. Con người phải hưởng dùng những hồng ân đó trong tinh thần cảm tạ tri ân Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 104 đã dâng lên Gia-vê Thiên Chúa lời chúc tụng và muốn cho mọi thành phần của dân Chúa cũng hiệp ý dâng lời chúc tụng như sau: chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ. Chúa thiết lập địa cầu trên nền vững, không chuyển lai, muôn thuở muôn đời. Chúa khơi nguồn suối tuôn thác đổ, giữa núi đồi lượn khúc quanh co, đem nước uống cho loài dạ thú. Bên dòng suối chim trời làm tổ, dưới lá cành cất giọng líu lo. Từ cao thẳm Chúa đổ mưa xuống núi, đất chứa chan phước lộc của Ngài. Ngài khiến mọc cỏ xanh, nuôi sống đàn gia súc, làm tốt tươi thảo mộc, cho người thế hưởng dùng. Từ ruộng đất họ kiếm ra cơm bánh, chế rượu ngon, cho phấn khởi lòng người. Sức dầu thơm, cho gương mặt sáng tươi, nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ. Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa, đợi cho Ngài đến bữa cho ăn. Ngài ban xuống, chúng lượm về, Ngài mở tay, chúng thỏa thuê ân phước. Suốt đời tôi sẽ ca tụng Chúa. Sống ngày nào, xin đàn hát kính Thiên Chúa của tôi. Nguyện tiếng lòng tôi làm cho người vui thỏa. Đối với tôi, niềm vui là chính Chúa. Chúc tụng Chúa đi, linh hồn tôi hãy. Quý vị và các bạn thân mến, đó là lời cầu nguyện chúc tụng Thiên Chúa của tác giả Thánh Vịnh, được Thiên Chúa linh ứng, kêu gọi dân Chúa hãy nhìn thấy sự quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa trong đời sống họ. Đối với tôi, niềm vui là chính Chúa. Chúc tụng Chúa đi, hỡi linh hồn tôi hỡi. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha ban cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Tất cả những gì con lãnh nhận trong cuộc sống là hồng ân của Cha cho chúng con. Xin cho chúng con biết chia sẻ với nhau những hồng ân của Cha. Amen.
Chúa ơi, bên con cùng đi. Này Chúa, giữ nuôi phù trì. Đời xa an vui bình an, rộn ràng ngàn khúc hát hân hoan. Dâng Chúa tháng năm vui buồn, dâng Chúa âu lo nhọc nhằn. Cuộc đời nhiều nỗi gian truân, còn tìm Chúa thương đời con. Đôi mắt nước trong đêm ngày, tay chắp dâng kinh vàng ngài. Bên ngài đời có tương lai, tiếng nam bước đi theo ngài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.